Hôm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập 5, câu chuyện Sóng Ngầm của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Trời vừa tắt nắng cũng là lúc Loan chuẩn bị đi chợ. Cô nhìn thấy chồng đang lau chùi con Vespa cổ. Cô biết, theo thói quen của chồng, hễ lau xe xong sẽ dắt vào nhà chứ không đi đâu. Thấy trời còn sớm, lại tranh thủ lúc chồng đang có nhà, nên Loan vội đi ra chợ mua đồ ăn. Khác với mọi ngày, lần này Loan đi men theo con kênh nhỏ. Cô nghe nói ở xóm bên có một chợ cóc nhỏ chỉ họp lúc trời nhá nhem tối. Ở đó rau và thức ăn bao giờ cũng rẻ hơn chợ ngay đầu ngõ. Loan đi mãi, không thấy chợ đâu. Hai bên đường chỉ toàn lau sậy và cỏ dại mọc tùm. Phía xa xa, có dằm ba ánh đèn leo lét hắt ra từ những căn nhà cấp 4. Biết mình bị lạc đường, nên Loan vội quay lộn lại. Đi được vài trăm mét, bỗng Loan mừng rỡ vì gặp được một gánh hàng rau ngay dưới gốc cây bàng lá đỏ. Người phụ nữ bán hàng chiết khăn mỏ quạ cũng tầm tuổi như Loan. Vừa nhìn thấy cô bước tới, liền ân cần nói: "Tôi sắp chuyển nhà nên bán hết cho cô." Loan ngồi xuống, cầm bó rau muống. Nhìn bó rau còn tươi, lại được bó chặt và buộc lặt cẩn thận, cô liền hỏi: "Chị bán bao tiền bó rau? Nếu có mơ lá mè nữa thì tốt quá." Người phụ nữ gật đầu mỉm cười thay cho câu trả lời. Bất chợt người phụ nữ nắm lấy hai bàn tay Loan rồi nói: "Mừng cho cô sắp có ngôi nhà mới, nhưng cô nhắc đám thợ đừng làm hỏng nhà tôi nhé." Loan bất giác dùng mình bởi bàn tay người phụ nữ lạnh như băng giá. Cô định há miệng nói nhưng chỉ ú ớ không sao thành tiếng được. Trước mặt Loan bỗng nhiên người bán hàng và gánh rau nhập nhòa trong làn khói sương. Lúc này Loan chợt nhận ra người bán rau chính là cái bóng trắng cô từng gặp. Loan biết mình gặp ma nên hoảng hồn kêu to. Nhưng tiếng kêu của cô không thoát ra khỏi cổ họng được. Loan giật mình ngồi bật dậy khi thấy bỏng rát hai bên má. Chiếc váy ngủ của cô ướt sũng mồ hôi, còn tim như loạn nhịp. Đưa cho vợ cốc nước và chiếc khăn mặt ướt, ông thân giải thích: "Anh thề mê ngủ hay sao mà hết cười lại khóc, gọi và lay mãi không tỉnh, chỉ thấy miệng ú ớ. Anh đoán là em bị bóng đè nên đã tát cho vài cái thật mạnh vào má. Cũng may là em tỉnh được, nếu không anh sẽ dội cho xô nước lạnh vào người." Loan sợ hãi kể lại giấc mơ lạ lùng của mình cho chồng. Nghe xong câu chuyện của vợ, ông thân liền an ủi: "Chắc do em lo nghĩ nhiều quá nên mới vậy. Những người thần kinh yếu hay mơ, nhìn thấy đủ thứ ma quỷ." Mặc cho chồng khuyên can, Loan nhất quyết bắt chồng để đèn sáng choang rồi mới chịu nằm xuống nhắm mắt. Khổ nỗi ông thân già rồi nên có ánh đèn lại khó ngủ. Người ta nói đêm dài lắm mộng quả không sai. Giấc ngủ của vợ chồng đều chập chờn vì lý do khác nhau. Đến khi trời tăng tảng sáng, có lẽ do mệt quá nên ông thân và Loan ngủ say như chết. Mặc cho tiếng gà của nhà hàng xóm đang gáy vang, vợ chồng ông thân choàng tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng đập cửa thình thịch. Vừa hé cửa, ông đã nghe thấy tiếng nói oang oang của tay đội trưởng xây dựng: "Gớm, bố già rồi mà ngủ say như thanh niên." Tay đội trưởng thoáng nhìn thấy bóng Loan mặc chiếc váy ngủ mỏng tang đi vào nhà tắm liền cười một cách bí hiểm rồi nói với ông thân: "Chắc bố vất vả cả đêm nên không xuống khỏi giường được. Thảo nào anh em gọi khàn cả họng." Ông thân tỏ vẻ khó chịu hỏi lại: "Có việc gì nói nhanh đi, vỏng vò sốt ruột." Tay đội trưởng liền nói với ông thân bằng một giọng nghiêm trọng: "Sáng sớm nay anh em đám thợ tranh thủ đào móng nhà sớm cho mát. Ai ngờ lúc đào móng gần chỗ nhà tắm cũ, anh em đào ngay về một cái tiểu sành, bên trong còn nguyên xương cốt. Thôi, bác mau ra xem rồi giải quyết sớm. Hiện nay đám thợ nhà em chúng nó dừng lại đợi bác ra xử lý." Ông thân ớn lạnh khi nghe việc đó. Tự nhiên, ông thấy giấc mơ của cô vợ trẻ là có nguyên do của nó. Sau một hồi bàn bạc, ông thân nói vợ ra chợ sắm ngay đồ lễ, còn ông đích thân đi mua một chiếc tiểu sành mới để sang cát cho người đã khuất, dù không quen biết. Vị thầy cúng hôm qua lại được mời đến tụng niệm. Ông thân dù hứa trả tiền hậu hỷ, nhưng đám thợ xây nhất quyết không dám động vào chiếc tiểu sành vì sợ mạo phạm. Cực chẳng đã, ông thân đành phi xe ra tận cầu trung tự, thuê một cậu thanh niên ở chợ lao động đảm trách việc đó. Trong lúc thầy cúng thỉnh chuông niệm chú, vợ chồng ông thân đốt mấy bó nhang cắm xung quanh chỗ móng nhà đang đào dở, còn người thanh niên bắt tay vào mở nắp chiếc tiểu sành. May cho ông thân, người thanh niên có vẻ quen việc. Anh ta thoăn thoắt rửa từng đoạn xương trong chậu nước lá mùi, rồi đặt vào vuông lụa đỏ. Đáng ra phải có chiếc tiểu sành mới, nhưng khi chạy xe lên phố, không hiểu sao ông thân quyết định không mua tiểu nữa. Sau khi xếp lại bộ hài cốt ngay ngắn, đến lúc đó người thanh niên mới xin một ngụm rượu để uống rồi bọc vung lụa đỏ lại. Đám thợ xây ngồi bàn tán mãi cũng chán. Khi mọi nghi lễ vừa xong, cũng là lúc họ bắt tay vào làm tiếp công việc dở dang. Ông Thần thắp thêm bó nhang cắm trước bọc lụa đỏ, bắt đầu suy tính. Ở ngoài ngõ, những đoạn tre dài để đóng cọc cũng bắt đầu được tập kết kín cả lối đi. Không hiểu nghe ai mách nước, khi trời vừa tắt nắng, ông Thân đã cho bọc lụa đỏ có chứa bộ hài cốt vào chiếc túi du lịch. Sau đó ông chạy xe ra đường Trường Chinh, hướng về Mạn Cầu Giấy. Thay vì phải đến ban quản lý nghĩa trang làm việc để họ bố trí nơi cải táng, là người hay tiếc tiền nên ông Thân quyết định chạy xe lên cầu Thăng Long, hướng ra vùng ngoại thành Hà Nội. Thấy trời bắt đầu tối và cũng đói bụng, ông Thân tấp vào quán phở ven đường ăn tạm một bát cho đỡ đói. Để tăng thêm nhuệ khí, ông gọi thêm hai chén rượu ba kích vì được người chủ quán nhiệt tình giới thiệu. Ăn xong bát phở, lúc này trời đã tối đen như mực. Do thông thạo địa hình khu vực Đông Anh, nơi đồng thần rẽ ngay vào một con đường đất nhỏ dẫn tới nghĩa trang của làng. Nhìn trước ngó sau, lén lút như một tên trộm, ông Thân mở túi du lịch rồi lấy bộ hài cốt bọc trong lụa đỏ thả ngay xuống một huyệt mộ có sẵn. Để yên tâm với vong linh người đã khuất, ông giải theo hai thếp tiền âm phù xuống huyệt rồi chắp tay khấn bái. Ánh đèn pha của chiếc xe tải ngoài đường quốc lộ lướt qua, khiến ông Thân vội vàng ra ngoài cổng. Trên đường quay về Hà Nội, ông Thân cảm thấy tâm trạng phấn chấn hơn. Vậy là chỉ tốn có vài lít xăng cùng bắt vợ bồi dưỡng, ông đã không phải mất thêm một số tiền cùng nhiều thủ tục giấy tờ rườm rà khác. Ông Thân tắm rửa sạch sẽ cho hết bụi đường sau bữa cơm tối. Lúc bước vào phòng ngủ, tự nhiên ông thấy dạo dực trong người. Có lẽ hai chén rượu ba kích uống lúc ăn phở tối, ông tự tin nói nhỏ vào tai vợ. Đêm nay em yên tâm ngủ ngon rồi nhé. Mọi việc như vậy là hết sức chu toàn. Thôi, vợ chồng mình lên giường sớm đi. Đang ngồi cộng sổ sách, Loan ngước nhìn đồng hồ rồi ngạc nhiên hỏi chồng. Sao hôm nay ngủ sớm vậy? Bây giờ còn chưa đến 9 giờ tối. Ông Thân nheo mắt nhìn vợ rồi nói giọng ớn ờ. Vợ chồng mình lên giường sớm chứ có nói là đi ngủ sớm đâu. Ngõ nhỏ vắng người qua lại. Thỉnh thoảng có vài tiếng chó sủa hóng từ xa vọng lại. Tiếng người bán hàng rong đẩy xe về nhà trọ sau một ngày dài vất vả mưu sinh. Trong căn phòng ngủ, dù tắt điện nhưng ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn trên cột vẫn được dọi vào. Tác dụng của hai chén rượu thuốc đã hết. Hai vợ chồng ông Thân nằm trên giường nhễ nhại mồ hôi. Mặc dù ở cuối giường có chiếc quạt điện cơ thống nhất vẫn đang làm việc hết công suất. Loan thấy người dính nhấp nháp nên cảm thấy khó chịu. Cô ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh, đã thấy ông chồng già của mình ngáy như kéo bể. Cô quyết định vào nhà tắm rửa ráy và nhân tiện dội vài gáo nước cho mát. Do chỉ có vệt sáng mờ mờ trong phòng, nên Loan phải mò mẫm để tìm nhặt chiếc váy ngủ cùng đồ lót. Ngay khi vừa đặt chân xuống nền đá hoa mát lạnh, bất chợt Loan thấy tối om. Cả con ngõ nhỏ đã bị mất điện đúng hôm thời tiết nóng bức. Dù mắt vẫn chưa quen nhìn trong bóng tối, nhưng Loan lại có cảm giác như có ai đang nhìn mình. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng của cô. Vì hôm nay buổi chiều mới phải lên giảng đường, nên Hà không vội như mọi ngày. Sau khi tưới mấy chậu cây trên sân thượng, nhìn đồng hồ đã là 7 giờ 30, nên cô từ trên gác xếp bước xuống để dọn dẹp nhà cửa. Hà ngạc nhiên không nhìn thấy mẹ mình nhóm lò đun bếp như mọi ngày. Bước chân vào trong buồng, thấy màn vẫn buông. Hà vén màn rồi hỏi, hôm nay mẹ ngủ quên hay sao? Gần 8 giờ rồi vẫn chưa mở hàng. Mụ dậu quắt khó nhọc quay lại nói với con gái. Đêm qua mẹ bị cảm, khiến người lúc nóng lúc lạnh. Mẹ có xoa dầu gió vào hai bên thái dương và lòng bàn chân rồi. Bây giờ con chạy xe ra chợ hôm, mua cho mẹ bó lá sông. Nhớ đi thẳng vào chỗ mấy bà hàng lá. Sau đó tiện đường mua cho mẹ bát phở. Sáng nay chắc mẹ không còn sức ngồi bán hàng. Biết mẹ mình là người tham công tiếc việc, nhưng hôm nay phải nằm bẹp một chỗ là việc chẳng lành. Không chậm trễ, Hà vội dắt xe máy ra khỏi nhà, rồi phi lên chợ hôm mua luôn bó lá sông. Chỉ có nằm bẹp một chỗ từ đêm cho tới sáng, nhưng mụ dậu quát thấy người đau dã rời. Đợi con gái đặt chiếc nồi nhôm vừa đun bó lá sông lên giường, lúc này mụ dậu quát bắt đầu chùm tấm chăn mỏng rồi hé mở nắp vung cho hơi nóng thoát ra từ từ. Ngồi xông hơi trong tấm chăn, lúc này mụ dậu quát mới thấm thía nỗi buồn cô quạnh khi tuổi đã bắt đầu về già. Con gái dù có ngoan và hiếu thảo, chắc cũng chỉ sống cùng mụ thêm vài năm rồi đi lấy chồng. Mụ dậu quát cứ suy nghĩ miên man cho đến khi nồi nước sông nguội dần. Lúc này người mụ ướt sũng vì mồ hôi và hơi nước. Mụ nhờ con gái bưng nồi nước sông còn ấm vào nhà tắm. mụ dùng chính nồi nước đó tráng qua người cho sạch. Vốn là người sành ăn, mụ dậu quát chỉ thích ăn phở gà ta. Nhưng phải là phở chặt, chứ mụ không thèm ăn loại phở gà rẽ phay. Bát phở đầy có ngọt, lại kèm thêm buồng trứng non. Giá như mọi khi chắc mụ dậu quát sẽ chén sạch sẽ ngay. Nhưng phải ngày ốm, nên ăn có vài miếng phở, mụ dậu quát đã thấy nôn nao trong người. Nhìn bát phở ngon như vậy mà không thể ăn nổi, mụ dậu quát động viên con gái. Thôi, con ăn giúp mẹ nửa bát. Mình mẹ ăn chắc không hết, nếu bỏ lại phí của rồi. Thấy con gái không mặn mà hưởng ứng, mụ dậu quát nói với con như nói với chính bản thân mình. Đúng là lúc khỏe mạnh, nếu thèm ăn lại bóp mồm bóp miệng. Bây giờ ốm có chút, nên muốn ăn cũng chả nuốt nổi. Dù không muốn ăn, nhưng biết tính mẹ là hay tiếc của, Hà lấy chiếc bát sứ rồi san bớt sang để ăn. Vừa ăn Hà vừa nói, sang năm con ra trường rồi, nếu đi làm có lương tháng con sẽ đỡ mẹ một phần gánh nặng. Mụ dậu quát nghe con gái nói như vậy, tự nhiên mụ rưng rưng nước mắt vì vui mừng. Cuối cùng thì những tháng ngày vất vả nuôi con khôn lớn cũng sắp chấm dứt. Tuy vậy mụ vẫn nói gạt đi. Dạ ôi, chị đi làm cô giáo, có khi lương không đủ tiền son phấn. Thôi, cứ lo kiếm thằng nào tử tế mà kết hôn. Lúc đó tôi tự biết thu xếp cho bản thân mình. Không cần phải nhắc, thấy mẹ ốm nên Hà đặt nồi cháo hầm xương để mẹ mình ăn cả ngày. Lúc nồi cháo đang sôi, cô vặn nhỏ lửa để ninh nhừ, rồi tranh thủ đi phơi quần áo cho kịp nắng. Xong xuôi mọi việc, lúc quay vào nhà, bất giác Hà ngạc nhiên khi thấy mẹ mình đã mở cửa dọn mấy chiếc ghế băng để bán hàng. Như đoán được bộ mặt của con gái, mụ dậu quắt chép miệng than thở. Thế ăn xong lại nằm thì biết đến bao giờ mới khỏi bệnh. Thôi, mẹ cứ bán hàng túc tắc lại nhanh khỏi. Nếu mệt sẽ đóng hàng để ngủ. Hôm nay mệt trong người nên mẹ chỉ bán nước. Ai muốn uống bia sẽ mời qua phố Hoa Lư mà uống. Mụ dậu quát nhờ con gái đun giúp cho mình siêu nước. Khi vừa pha xong ấm trà cũng vừa lúc cụ Tư Hàn miệng ngậm tăm, còn tay chống gậy lò dò bước tới mở hàng. Mụ dậu quát chưa kịp cất tiếng mời chào, cụ Tư Hàn thở hổn hển ngồi xuống trước ghế rồi nói luôn. Hôm nay cô cho tôi lon bỏ húc, tự dưng thấy đắng miệng nên chả thiết tha gì uống chén trà Thái hay là một vại bia hơi Hà Nội. Ngựa cổ uống một hơi gần hết nửa lon bỏ húc, lúc này cụ Tư Hàn mới dì dà nói cho mụ dậu quát biết. Hôm trước lúc ngồi ăn cỗ cưới nhà bà giáo Hà, cô ghé tai tôi nói về việc ham hố quá có ngày chết trên bụng đàn bà. Nói thật lúc đó tôi giận cô ghê lắm. Ai chả hôm qua tôi tí chết thật. Mụ dậu quát nghe cụ Tư Hàn nói như vậy liền nhanh tay thả một cục đá vào cốc thủy tinh, rồi rót nốt bò húc ra cốc để cụ Tư Hàn uống cho mát. Không đợi cụ Tư Hàn mở miệng, mụ nói dẻo quẹo. Gớm nữa, bác giận em chỉ có thể thân, chỗ thân tình nên em mới khuyên thật lòng. Vậy đầu đuôi câu chuyện như thế nào? Cụ Tư Hàn uống tiếp ngụm bò húc rồi nhận nha kể. Hôm qua, được ngày mát rời nên tôi có sơi bữa thịt chó ở Nguyễn Hữu Huân. Lúc ăn thì không sao, nhưng tối về lại thấy bứt rứt khó chịu trong người. Tôi thấy nếu ngồi trước cái tivi mãi cũng chán, người già lại khó ngủ nên tôi quyết định đi bộ ra hồ Hà Le. Nói vậy chắc cô hiểu rồi nhỉ. Đáng lẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng không hiểu sao tôi nghe lời cái con danh mất dạy. Nó khuyên tôi đừng thuê nhà nghỉ ở phố Nguyễn Quyền cho tốn tiền. Nó rủ dê tôi vào trong công viên cho tiện, lại mát mẻ, đại loại thế. Kể ra lúc đó tôi cũng ngại, nhưng thấy con danh còn trẻ lại ngọt nước nên tôi cũng tặc lưỡi nghe theo. Trong lúc tôi đang hì hục với nó ở bãi cỏ, bất chợt người tôi lại toát như thoát dương, còn chân tay bồn rộn. Biết gặp sự cố nên tôi cũng hoảng sợ, nhưng điền nhất là cái con danh mất dạy không trợ giúp lại còn đẩy tôi ngã xuống rồi lượn mất. Láo thế không biết, trong khi mình là chỗ khách quen của nó. Mụ dậu quát tỏ vẻ hiểu biết. Vừa nghe cụ Tư Hàn kể xong đã lên giọng phán ngay. May cho bác chỉ bị cảm mạo thông thường, nếu bác dính thượng mã phong lại bị nó hất xuống khỏi bụng, chắc giờ này em cùng tổ dân phố đã góp tiền mua vòng hoa rồi cầm phong bì đi phúng đám tang rồi. Đúng là già đầu, vẫn để cho bọn trẻ danh nó dắt mũi. Lần sau không nhịn được, bác hãy ới em một câu. Cụ Tư Hàn đang uống ngụm bò húc, vừa nghe xong câu nói của mụ dậu quát đã ho sặc sụa, chỗ nước ngập trong miệng văng tung tóe. Ngồi bó gối nghe tiếng mưa rả rích ngoài hiên. Dù đã 8 giờ sáng, nhưng nhìn qua khe cửa trời vẫn tối đen như mực. Bất giác ông Thân thở dài vì lo sợ mưa bão sẽ làm chậm tiến độ xây dựng. Ngay sau lưng chồng, Loan vừa thức giấc, nhưng đã cằn nhằn nốt câu chuyện từ nửa đêm. Theo như lời của Loan nói với chồng, mặc dù đang ở nhà thuê nhưng cô vẫn cảm giác mình bị văng theo. Loan tiếc nuối căn phòng, tuy chật hẹp nhưng đầy đủ tiện nghi, lại tiện đường ra phố Hồ Xuân Hương. Cô không nghĩ có ngày phải trôi dạt xuống tận nơi hưu quạnh, để rồi người bà ma sống chen chúc với nhau như ở nơi này. Để chồng phải chú tâm lắng nghe, hễ nói xong một đoạn ngắn, cô lại đưa tay béo vào đùi và mông của chồng mình. Gần 9 giờ sáng, cơn mưa bắt đầu tạnh. Ngay lập tức những tia nắng bắt đầu xuất hiện. Ông Thân nở nụ cười mãn nguyện và cảm thấy thoải mái khi có lý do chính đáng để rời khỏi nhà. Việc ngồi nhà nghe cô vợ trẻ làm nhảm chuyện ma là một cực hình. Ông Thân nhanh nhẹn cầm bao thuốc lá cùng túi trà đi sang chỗ nhà đang xây. Trước lúc khép cửa, ông nói nhẹ nhàng với vợ mình. Các cụ đã nói không sai. Sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người. Em thần kinh yếu nên nhìn đâu cũng thấy ma quỷ. Như anh thử hỏi ma nào dám trêu, vong nào dám theo. Nếu em vẫn cảm giác lo sợ, để chút anh kiếm mấy cảnh dâu, em mang vào nhà tắm rồi đái vào đó, treo ngay đầu giường. Muốn chị ma, đành chịu người môi khai một chút. Loan nhăn mặt kinh sợ trước sáng kiến của chồng, nhưng cô thấy đó cũng là một ý hay cần áp dụng. Trời vừa hửng nắng, đám thợ xây bắt đầu chui từ trong lán ra để bắt đầu làm việc. Tiếng gõ mấy chiếc xô bằng tôn cho rơi chỗ vữa còn bám lại, tiếng xẻng xúc cát vang lên. Tay đội trưởng mồm phì phèo điếu thuốc, lại miệng chỉ đạo thợ làm sắt chuẩn bị làm giằng móng chạy quanh nhà. Ai cũng tranh thủ làm phần việc của mình trước khi trời lại đổ cơn mưa. Ông Thân đưa bao thuốc lá và túi trà cho tốp thợ. Sau đó ông sải bước chân trên móng nhà với vẻ mặt tư lự như tính toán điều gì đó. Tay đội trưởng chạy đến mời ông Thân hút điếu thuốc cho ấm bụng. Tuy nhiên ông đã từ chối vì không hút thuốc. Ông trao đổi nhanh. Nhà tôi mà tiền hướng Tây nên sẽ nóng do ánh mặt trời chiếu thẳng vào cả ngày. Vì vậy cậu cho xây tường 20 toàn bộ khu nhà ngoài để cách nhiệt. Còn gian bên trong mát hơn, cậu chỉ xây tường 10 cho tiết kiệm. Tay đội trưởng gật đầu vâng dạ. Sau đó kêu đám thợ xây bắt đầu trộn cát vàng cùng xi măng để đổ giằng móng. Nhưng nhớ ra điều gì, ông Thân nói nhỏ với tay đội trưởng. Ra nhà ngoài cậu nói thợ trộn vữa đúng tỷ lệ 3 cát 1 xi cho tôi. Nhớ dùng loại xi măng hoàng thạch. Gian bên trong cậu chỉ cần trộn vữa theo tỷ lệ 5 cát 1 xi măng. Nhớ dùng loại xi măng rời được đóng trong bao tải để góc nhà bên kia. Giám sát tốp thợ xây một lúc, ông Thân kê mấy viên gạch rồi ngồi nhâm nhi chén trà. Ông biết loại trà ông mua vừa rẻ tiền lại kém chất lượng. Dù trà mới pha nhưng nước đã đỏ quạch như nước luộc rau dền vậy. Tuy nhiên ông ngồi uống vì muốn chứng tỏ cho đám thợ biết bản thân ông cũng uống loại trà đó hàng ngày. Đang ngồi thưởng trà, bất chợt có tiếng xe máy chạy từ ngoài ngõ vào. Ông Thân thấy 4 người ngồi trên 2 xe máy dừng lại ngay gần đống cát. Nhìn mấy chiếc áo màu xám của đám khách không mời, ông biết ngay đây là đội quy tắc xây dựng của quận. Dù không bằng lòng nhưng ông Thân cũng vội hắt chén nước trà uống giờ rồi đứng lên mời họ vào phía trong nói chuyện. Một người có vẻ là trưởng nhóm cũng nhiều tuổi, sau khi xem qua chỗ giấy tờ liền thông báo các lỗi vi phạm của công trình xây dựng như để cát chảy xuống cống làm tắc đường thoát nước, vật liệu xây dựng không tập kết gọn gàng, có đơn thừa kiện của các hộ trong khu dân cư. Cuối cùng vị này nói thẳng, nếu chủ nhà chịu nộp 4 triệu, công trình có thể xây cho đến lúc dọn về ở cũng không phải gặp họ. Còn không chấp nhận, họ sẽ tiến hành lập biên bản đình chỉ công trình, đợi khắc phục xong hậu quả. Biết mình gặp phải sao chổi nên ông Thân đành cắn răng nộp tiền làm luật. Đang nghiến răng ken két vì tiếc tiền, vừa đúng lúc cô vợ trẻ xách phích đá sang cho tốp thợ. Ông Thân đưa tay chỉ cho vợ thấy 2 con xe máy đang chạy khỏi ngõ rồi nói. Em suốt ngày lo sợ ma ám, nhưng hồn ma vất vưởng không đáng sợ bằng lũ cô hồn còn sống. Mà nó ghé vào nhà mình dọa dăm câu là mất toi 4 triệu bạc chứ có ít gì. Đúng là lũ chim lợn, đánh hơi thính thật. Loan nhắc chồng về ăn sáng không muộn. Mọi việc ở đây cô sẽ giám sát giúp đến gần trưa rồi đi có việc. Đợi ông chồng già đang xót tiền quay về nhà ăn sáng. Lúc này Loan lấy từ trong túi sách ra bó hương trầm. Cô bước tới ngay vị trí nhà tắm xưa rồi châm lửa thắp hương. Khi những làn khói hương theo gió bốc lên cao, Loan cắm bó hương vào đúng vị trí rồi chắp tay lẩm rẩm khấn vái. Chồng em đã lo mộ yên mà đẹp cho chị. Dù không quen biết nhưng em cầu xin chị sống khôn chết thiêng. Hãy chuyển về nhà mới, đừng nặng lòng với chốn này nữa. Nhìn đồng hồ thấy sắp hết giờ, mụ dậu quát vội vẫy tay cho thằng nhỏ đang ngồi chờ đầu ngõ. Đã thành lệ bất thành văn, hàng ngày thằng nhỏ sẽ nhận tờ cáp đề của mụ dậu quát rồi cong đít đạp xe xuống ngõ chợ Khâm Thiên để nộp cho chủ đề. Dù quán vẫn còn vài khách đang ngồi uống bia lai dai đợi kết quả. Tuy nhiên hôm nay, do nhà có việc nên mụ dậu quát đã đuổi khách để đóng cửa hàng sớm. Người ta nói phú quý sinh lễ nghĩa quả không sai. Hồi còn sống ở khu Thanh Lương vất vả, mỗi lần làm dỗ cho chồng nhà mụ dỗ quát cũng chỉ có mâm cơm tươm tất là được. Tuy nhiên kể từ ngày chuyển về xóm Cây Bàng, đến ngày dỗ chồng, dù bận rộn việc bán hàng, mụ dỗ quát vẫn mời một vị sư trụ trì về làm lễ và đọc kinh cho hương linh người đã khuất được siêu linh tịnh độ. Lúc vị sư bắt đầu gõ mõ tụng kinh, mụ dỗ quát cũng khoác chiếc áo khoác màu nâu rồng ngồi ngay phía sau để khấn vái. Lạ một điều, dù thầy con gái mụ là người sáng dạ, vậy mà cứ đụng đến kinh kệ là không sao nhớ được nổi một vài câu. Vậy nên mụ cứ chắp tay lầm rầm một câu A-di-đà Phật từ đầu cho đến hết lễ. Tiến vị sư thầy ra đến tận đầu ngõ, mụ dỗ quát không quên biếu thầy một túi lộc nặng trĩu kèm theo một phong bì lót tay. Lúc quay vào nhà nhìn mâm cỗ đã bày sẵn ở bàn ăn, mụ dỗ quát thì thào nói với con gái. Nói ra phải tội chết, nhưng thầy ăn nên làm ra hay trúng đề thì phải. Năm ngoái thầy còn đi con xe cúp 81 cũ, năm nay đã chễm trệ trên con xe Dream mới cáu cạnh rồi. Hà Phi cười trước nhận xét của mẹ mình, cô hỏi lại. Mẹ con mình có đợi anh Hận không? Nếu mẹ đói thì ăn trước bát miến nhé. Mụ dỗ quát nhìn đồng hồ rồi thong thả nói. Nhà có vài người, lại ăn làm mấy lần không tiện. Anh mày chắc hóng xong kết quả số đề mới chịu nhấc mông về đây. Ngày dỗ bố mà nó cứ như điên dỗ người ngoài vậy. Hơn 8 giờ tối, dù đói bụng nhưng mụ dỗ quát vẫn kiên nhẫn đợi con trai. Nhìn mâm cỗ đã nguội ngắt, mấy nén hương trên bàn thờ cũng đã cháy hết, khiến mụ giận sôi người. Vì thằng con bất hiếu, nghe tiếng xe máy ngoài cửa, mụ dỗ quát biết ngay, vợ chồng người con trai vừa đến. Ngày lúc cô con dâu dắt hai đứa nhỏ ló mặt vào, vốn đã không ưa nhau từ trước nên mụ dỗ quát liền mắt mẻ. Tôi cứ tưởng nhà anh chị bận công to việc lớn không thèm vác mặt về đây. Hận đi phía sau, trên tay có xách theo chai rượu lúa mới. Vừa bước vào nhà, nghe mẹ mình nói như vậy liền gắt. Xe máy đang đi bị hỏng chứ ai muốn đến muộn. Trước sau gì chẳng ngồi ăn mà cứ loạn cả nhà lên. Vẫn như mọi năm, cứ đến ngày dỗ, kiểu gì mẹ con mụ dỗ quát lại to tiếng với nhau. Cuộc sống dù có khấm khá hơn, nhưng ngày dỗ không vì thế mà bớt đi sự ầm ĩ. Trong bữa ăn, không hiểu sao tự nhiên nhìn thằng con trai, mụ dỗ quát lại nhớ đến cái khuôn mặt của lão thân đáng ghét, vốn ngứa mồm không chịu được. Vậy nên mặc cho con gái và con dâu khuyên can, mụ dỗ quát vẫn chửi thằng con trai của mình bằng một câu quen thuộc. Mày đúng là cái loại mắt trắng dã môi thâm xỉ. Rồi cũng sống bạc như thằng bố mày thôi. Người ta nói trời đánh trái miếng ăn, nhưng ở nhà này lại không như thế. Hận dằn mạnh chén rượu xuống mâm, tạo ra tiếng động mạnh. Sau khi nhìn mẹ mình bằng ánh mắt tóe lửa, Hận chỉ tay về phía bàn thờ rồi gằn giọng. Ông ấy chết lâu rồi. Nếu bà muốn cải táng lần nữa thì cứ việc. Nhưng đừng lôi thằng này ra so sánh nhé. Chưa đầy 5 phút sau, căn nhà mụ dỗ quát lại vang lên tiếng chửi bới, tiếng la hét cùng tiếng trẻ con khóc thét vì sợ hãi. Có lẽ đã quen với màn đấu khẩu này, nên nhiều nhà ở xóm Cây Bàng vẫn ngồi nguyên trong nhà, không ai buồn chạy ra xem tình hình như thế nào. Cụ Tư Hàn ngồi trên chiếc ghế đầu kê ngay trước cửa nhà. Dù ở cuối xóm nhưng cụ vẫn nghe hết được tiếng hai mẹ con cãi nhau. Đợi cho bên nhà mụ dỗ quát đã im tiếng, lúc này cụ mới nói với mấy bà hàng xóm đang ngồi gần đó. Nhanh thật, thấm thoát đã đến ngày dỗ chồng cô dỗ quát rồi. Cụ Tư Hàn vừa dứt lời, ngay lập tức nguyên một mâm bát với đầy đủ thức ăn từ trong nhà mụ dỗ quát bay thẳng ra ngoài sân. Tiếng chiếc mâm đồng rơi xuống nền xi măng gây chói tai, chưa kể đống bát đĩa vỡ tan đã tạo thành âm thanh hỗn tạp, phá tan bầu không khí yên tĩnh, khiến bà con xóm Cây Bàng không thể ngồi im trong nhà được nữa. Sáng cuối tuần nên mọi người ngủ dậy muộn hơn ngày thường. Đa phần các gia đình trẻ tối qua thức khuya nên ngủ bù. Những nhà có con đang tuổi cấp sách đến trường, ngày chủ nhật ai cũng muốn cho con mình ngủ bù thêm chút nữa. Ở xóm Cây Bàng chỉ còn mấy người già vẫn giữ nếp cũ. Tiếng chổi tre quét sân của bà giáo Hà vẫn đều đặn vang lên khi đồng hồ chỉ vào con số 6. Khói than tổ ong của mụ dậu quát đến hẹn lại hờ hững bay trong không trung vào buổi sớm tinh mơ. Gặp ngày có gió thổi từ ngoài công viên vào. Lúc đó làn gió độc hại len lỏi qua từng khe cửa. Nhiều nhà dù đang ngái ngủ vẫn phải vội đóng hết cửa sổ. Họ đợi mụ dậu quát nhóm lọt xong mới dám mở cửa. Người cao tuổi nhất ở xóm và cũng thức rất sớm hơn tất cả, không ai khác chính là cụ Tư Hàn. Theo thói quen hàng ngày, cụ đem chiếc ghế đầu ra ngồi ngay trước cửa nhà ngắm dàn hoa sử quân tử. Khác với những nhà khác thích trồng hoa giấy cho nhanh và tiện, cụ Tư Hàn chịu khó tưới và chăm sóc nên dàn sử quân tử leo từ dưới sân lên tận ban công tầng 3. Buổi sáng ngồi nghe chim hót cùng với thưởng thức mùi hoa tỏa hương thơm ngát, mọi người trong xóm đều trầm trồ ngắm giàn hoa. Ai cũng phải thán phục, vì ngoài giàn hoa, ngay trong sân nhà cụ Tư Hàn có đủ loại hoa đang khoe sắc, tất cả đều nhờ bàn tay chăm sóc của cụ. Quét sân vườn và lối đi chung của cả xóm sạch sẽ, bà giáo Hàn quay vào chuẩn bị bữa sáng. Kể từ ngày con gái đi lấy chồng, bà cảm thấy căn nhà vắng lặng điều hưu hơn trước rất nhiều. Nhà chỉ còn hai mẹ con nên việc nấu ăn cũng đơn giản. Khác với mọi ngày, không cần phải gọi và nhắc vài lần. Hôm nay bà giáo Hà thấy con trai xuống ngồi đọc tờ báo mua và bán trong lúc đợi ăn sáng. Bà giáo Hà hồ hởi nói, sáng nay mẹ tự làm bánh bao cho rẻ, mua ngoài hàng không thể ngon và sạch bằng mình tự làm được. Con ăn nếu thấy ngon, sáng mai mẹ hấp cho vài chiếc mang đi làm. Đến trưa ăn thay cơm cũng tốt, lại đủ chất. Đặt tờ báo xuống bàn, đợi cho mẹ mình lấy 4 chiếc bánh bao nóng đặt ra đĩa. Lúc này Hoàng Hùng mới thưa chuyện. Nhà máy dạo này không có việc. Con nghe nói ban giám đốc đang lên phương án cho mọi người có thâm niên công tác, nhưng chưa đủ tuổi về hưu, sẽ nghỉ theo chế độ 176. Khu đất của nhà máy sẽ liên doanh để xây trung tâm thương mại. Con chưa đủ tuổi và năm công tác, hiện không biết họ sẽ sắp xếp theo diện nào. Đang ngồi ăn, nhưng nghe con trai nói, tự nhiên bà giáo Hà cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Những người thuộc thế hệ của bà luôn phấn đấu làm việc để có một suất biên chế. Bởi như vậy, sau này về già sẽ có đồng lương hưu, dù ít ỏi nhưng vẫn đảm bảo cuộc sống. Kể từ ngày nhà nước xóa bỏ chế độ bao cấp, điều dễ nhận thấy xung quanh bà, mọi người giàu lên nhanh chóng. Đa phần họ là những người đã thích nghi với cuộc sống ngoài biên chế. Khác với những người đó, con trai bà tốt nghiệp đại học Bách Khoa đã được nhận vào nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo. Ngày đó Hoàng Hùng đẹp trai, tài giỏi, lại công tác ngay phố bà Triệu gần nhà. Điều này khiến cho cả xóm cây bà ngưỡng mộ. Bà giáo Hà đi đâu cũng thấy mát mặt vì con. Vài năm sau, Hoàng Hùng yêu và lấy một cô giáo dạy tiểu học, khiến bà như nở từng khúc ruột, bởi cô con dâu làm đúng nghề của bà chính là niềm vui vô bờ. Tuy nhiên, ở đời ai học được chữ ngờ, bà giáo Hà buông tiếng thở dài khi trở về thực tại. Lão chồng già đã nhẫn tâm rũ áo ra đi tìm hạnh phúc mới. Con trai và con dâu bà cũng chia tay nhau. Bây giờ nghĩ đến viễn cảnh con trai sắp thất nghiệp khiến bà lo lắng. Có lẽ niềm an ủi duy nhất hiện nay của bà là cô con gái. Sau ngày lên xe hoa về nhà chồng, hồi tháng trước Khánh đã kịp sinh hạ được một quý tử nặng 3,4 cân, đáp ứng kỳ vọng của cả gia đình nhà chồng. Ngồi miên man theo dòng suy nghĩ, bất chợt bà giáo Hà giật mình trước câu hỏi của con trai. Con nghe mọi người trong xóm hay xì xào bàn tán, thằng con trai của bà dậu bán nước là con riêng của bố phải không? Bà giáo Hà biết có giấu cũng không được, dù sao cái kim trong bọc lâu ngày sẽ phải lòi ra. Sau một hồi cân nhắc, bà giải thích cho con trai. Xét về tuổi tác cũng như vai vế, cậu ta là anh cùng cha khác mẹ với con và em Khánh. Vì vậy đừng gọi là thằng sẽ không phải phép. Đây là hệ quả từ xưa để lại. Muốn giải quyết dứt điểm chỉ có ông bố của con và bà dậu ngồi xuống nói chuyện với nhau. Đối với mẹ, việc đó không liên quan. Hoàng Hùng liếc nhìn đồng hồ rồi ngập ngừng nói. Vâng, con chỉ hỏi để biết thôi. Hôm nay mẹ đừng phần cơm vì con không về buổi trưa. Con đọc báo để tìm công việc cho phù hợp, nhưng hầu hết chỉ thấy tuyển bảo vệ và lái xe taxi. Đối với công việc dành cho kỹ sư cơ khí lại không có nơi nào cần. Nhìn theo bóng con trai khuất dần phía ngoài ngõ, bà giáo Hà ngồi thẫn thờ như người mất hồn. Bà không biết con trai mình nghĩ gì, nhưng kể từ lúc này, những cơn sóng ngầm sẽ xuất hiện. Dù sao con bà rồi sẽ phải đối diện với sự thật không thể chối cãi. Vợ chia tay mang con về ngoại, bố đẻ bỏ đi theo gái trẻ. Tự dưng có thêm một người anh trai chưa từng gặp mặt, công việc thì sắp mất. Mặc dù Hoàng Hùng cùng cậu Hận con lớn của mụ dậu quát có hoàn cảnh xuất thân khác nhau, nhưng cả hai đều chung dòng máu từ lão chồng già tệ bạc của bà. Không hiểu sao bà giáo Hà thấy trong lòng bất an. Bà không lo cho bản thân mình hay con cái. Bà chợt nghĩ, sau này, lão chồng cũ sẽ đối diện với những đứa con đẻ của mình thế nào, trong khi lão đang tạo nghiệp cho chính mình. Ngồi một lúc, bất giác bà chép miệng nói thành tiếng. Thôi, cũng đến lúc cần buông bỏ. Nhìn đồng hồ đã 9:30 sáng. Tranh thủ lúc quán đang vắng khách, mụ dậu quát gọi con gái nhờ ngồi trong hàng giúp. Bởi vì mụ chuẩn bị đi có việc. Vào trong nhà tắm sửa soạn mất gần 30 phút. Lúc mụ dậu quát bước ra phòng ngoài, vừa nhìn thấy mẹ mình, Hà ngạc nhiên kêu toáng lên.
Sao mẹ mặc đồ kiểu gì lạ thế? Nhìn y chang mấy mẹ trong phim tàu.
Mụ dậu quắt bĩu môi. Sau khi xoay một vòng trước gương, mụ tự hào nói cho con gái biết. Lớn rồi mà quê quá con. Đây là kiểu áo dài sườn xám, được mấy quý bà hay mặc trong phim xóm vắng của Đài Loan. Mẹ mặc vào nhìn sang trọng thế, con kêu cái gì?
Để may được bộ này, mẹ phải nhờ người đưa xuống tận phố Đại La mới tìm được thợ may đẹp như vậy.
Tháng trước mẹ qua phố Khâm Thiên, nhưng hầu hết đám thợ may đều lắc đầu không nhận.
Hà ngắm mẹ mình một lần nữa rồi băn khoăn hỏi.
Nếu mẹ mặc kiểu này, đạp xe rất bất tiện.
Chắc mẹ phải ra đầu phố vẫy xích lô cho tiện.
Mụ dậu nhắc con gái.
Dù thân hay quen, cũng nhất quyết không bán chịu nghe chưa? Đứa nào đánh đề thì ghi luôn vào sổ không lại quên.
Lo bán hàng, không cần thổi cơm.
Chút mẹ về sẽ mua đồ ăn sẵn cho tiện.
Ai nói mẹ phải đạp xe chứ?
Bước ra cửa, nhìn trời nắng có phần gay gắt, khiến mụ dậu lưỡng lự đôi chút. Tuy vậy mụ cũng không quay vào nhà lấy chiếc ô.
Mụ đeo kính râm rồi thong thả bước ra con phố Nguyễn Đình Chiểu quen thuộc. Tự nhiên mụ dậu quát lại nhớ đến lũ thùng đi tắt vào công viên một dạo.
Kể từ ngày chuyển về xóm Cây Bàng, mụ dậu quát là người ủng hộ tích cực cho việc xây bịt lỗ thùng đó lại.
Mụ sợ nhất là mùi nước tiểu nồng nặc sẽ theo gió ngoài hồ Bảy Mẫu bay vào nhà mình.
Đi bộ dưới ánh nắng được vài phút, mụ dậu quát rẽ vào cổng công viên. Mấy cậu nhân viên soát vé nhận ra bà chủ hàng nước kim ghi số đề liền cất tiếng chào.
Một cậu nhanh miệng hỏi ngay.
Theo hôm nay đánh con gì?
Mụ dậu quát nhếch mép phán một câu.
Bọn mày cứ con ba ba mà phăng thật lực chỗ U.
Mặc cho đám nhân viên ngơ ngác không hiểu ý, mụ dậu quát giả bước đi dọc con đường ven hồ.
Đích đến của mụ chính là quán gió trong công viên.
Bước chân theo con đường dài sỏi có những bụi hoa 10 giờ, hoa tóc tiên đang nở.
Mụ dậu quát bước vào trong quán gió. Tiếng cô ca sĩ hát bài Hà Nội niềm tin và hy vọng vang lên từ chiếc thùng loa.
Mụ dậu quát nheo mắt tìm kiếm, bất chợt mùi nước hoa quen thuộc sộc thẳng vào mũi của mụ, kèm theo đó là một giọng ngọt ngào vang lên.
Em vào phía trong ngồi cho mát, anh đợi em được 20 phút nên tản bộ phía ngoài cho thoáng.
Mụ dậu quát quay lại ngắm nhìn lão bạn nhảy thân thiết của mình. Giờ đây mụ biết rõ lão là thông gia của bà giáo Hà. Hóa ra cái tên Chất Thuế không mấy xa lạ với giới tiểu thương ở khu vực chợ Hàng Gia, phố Hà Trung, phố Hàng Gà và mấy con phố xung quanh. Bởi vì trước khi nghỉ hưu, lão Chất là cán bộ phòng thuế quận Hoàn Kiếm, phụ trách khu vực đó. Ngày mới quen nhau tại câu lạc bộ khiêu vũ, lão chỉ giới thiệu ngắn gọn bản thân tên là Chất. Có lần hứng chí, lão đã cặn kẽ giải thích cho mụ dậu quát. Tên Chất có nghĩa là khí chất ngút trời. Nhưng sau đám cưới của con gái bà giáo Hà, mụ dậu quát đánh giá lão già bẻ mép này thuộc dạng chất thải. Đợi cô bé nhân viên bưng ra cốc nước cam cùng viên cà phê đang nhỏ từng giọt. Vẫn cử chỉ ga lăng quen thuộc với bạn nhảy, lão Chất nhanh tay cầm thìa khuấy đều cốc nước cam rồi đặt trước mặt mụ dậu quát.
Không vội uống nước cam, mụ dậu quát đưa mắt ngắm nhìn lão Chất Thuế. Hôm nay lão mặc một chiếc áo lụa rộng thùng thình, trên áo có in cảnh hoàng hôn trên bãi biển với những hàng cọ cao vút.
Mụ dậu quát biết áo này đang là mốt của năm nay và được nhập từ Thái Lan về.
Trên ngón tay của lão Chất Thuế đeo chiếc nhẫn vàng mặt vuông to sụ, có khắc chữ lộc như ngầm khoe chữ giàu sang.
Đôi giày moca trắng lão đang đi được đánh xi bóng lột,
không một vết bụi.
Chỉ từng đó thôi cũng đủ biết lão già này rất chịu khó chăm sóc cho bản thân.
Kể từ ngày giáp mặt nhau tại đám cưới, mặc dù lão Chất có nhờ người nhắn tin hẹn gặp nhiều lần, nhưng mụ dậu quát kiên quyết không thèm gặp. Tuy nhiên hôm nay mụ lại đổi ý, bởi tính mụ vốn như vậy, nếu không tìm hiểu đến tận cùng của vấn đề, mụ sẽ cảm thấy khó chịu trong người.
Cho một thìa đường vào tách cà phê rồi khuấy đều, lão Chất cười hình hịch, bắt đầu nói một cách tình tứ.
Đúng là trái đất tròn em nhỉ, anh không ngờ em là hàng xóm với thông gia nhà anh. Hôm làm lễ ăn hỏi cho con anh
vẫn chưa biết. Mãi đến ngày cùng con trai đến đón dâu, lúc đó anh mới gặp em, nên có phần bất ngờ.
Mụ dậu quát nhìn thẳng vào khuôn mặt của lão Chất, con người mà ngày trước mụ luôn dành cảm tình, bởi vì mụ thấy lão là người hào hoa phong nhã và khí chất như cái tên. Nhưng bây giờ trong mắt mụ, lão Chất là loại già nhưng đĩ thỏa. Mụ thấy trong nụ cười cũng như ánh mắt của lão rất đĩ, điều mà hồi trước mụ vô tình không để ý.
Mụ dậu quát mỉm cười hỏi một cách đầy tinh quái.
Sao hồi mới quen nhau, chính anh nói bản thân mình đã quá vợ, con cái đều phương trưởng, không phải lo cho đứa nào. Vậy hôm cưới con trai anh, bà mẹ chú rể là ai vậy? Chẳng nhẽ anh bốc mả vợ mình lên hay sao?
Cùng là cảnh phụ nữ với nhau, tôi rất ghét cái loại đàn ông đi đâu cũng nói mình quá vợ. trong khi vợ vẫn sống sờ sờ ra đó. Lão Chất nhẫn nhịn lắng nghe hết những lời mỉa mai của mụ Dậu. Lão thản nhiên châm lửa hút điếu thuốc. Ngay khi mụ Dậu quát vừa ngừng nói để thở, lúc này lão Chất khẽ phân trần.
Anh nói góa vợ là theo nghĩa bóng. Thật ra từ nhiều năm nay, vợ chồng anh sống theo cách riêng. Tiền ai đó giữ, cơm ai người đó ăn. Còn cuộc sống tình cảm của ai, người đó tự lo. Nên em vô tư đi.
Nhìn cốc nước cam vẫn còn 1/3. Mụ Dậu quát tiếc rẻ nên cầm cốc uống không còn giọt nào. Đợi cho lão Chất phả làn khói thuốc lên trời. Lúc này mụ Dậu quát tươi cười, vui vẻ nói.
Tôi hiểu rồi. Vậy là vợ chồng anh thuộc dạng chôn sống nhau mỗi khi cần tìm kiếm mối quan hệ ngoài luồng, có đúng không?
Làn gió từ ngoài hồ thổi vào mắt rượi. Tiếng nói của mụ Dậu quát tuy nhỏ nhưng sắc lạnh, khác hẳn tiếng cô ca sĩ đang hát một bản tình ca được phát ra từ chiếc loa. Trong lúc lão Chất chưa kịp mở miệng trả lời, mụ Dậu quát mở chiếc ví cầm tay, lấy ra một sợi dây chuyền vàng nặng trĩu tay. Ước chừng sợi dây chuyền khoảng 2 cây vàng. Mụ Dậu quát đung đưa sợi dây chuyền trước mặt lão Chất. Dưới tia nắng xuyên qua kẽ lá, cùng với sự phản chiếu ánh sáng từ mặt hồ, nhìn sợi dây chuyền lấp lánh và thu hút mọi ánh mắt nhìn. Mụ Dậu quát nhẹ nhàng giải thích.
Tối hôm trước tôi mua sợi dây chuyền này, tính để dành tặng anh nhân dịp sinh nhật. Tuy nhiên, sáng nay tôi đã đổi ý, khi biết anh vẫn còn cuộc sống gia đình đàng hoàng.
Mụ Dậu quát bất chợt đứng lên, nói dứt khoát.
Thôi, anh về sau nhé. Tôi đi trước có việc. Sau này nếu còn tình cảm với tôi, anh chịu khó đợi lúc vợ mình chết thật, rồi hãy liên hệ. Tôi quá chồng thật, nhưng không ngu gì mà dính vào mấy cái trò tình cảm tay ba tay tư.
Mặc cho lão Chất ngồi sững người, còn đôi mắt lộ vẻ tiếc rẻ. Mụ Dậu quát cho sợi dây chuyền to như sợi xích chó vào trong ví. Mụ thong thả bước đi, không một lần thèm ngoái lại. Trên đường quay về cổng công viên ở phố Nguyễn Đình Chiểu, mụ Dậu quát nghĩ thầm.
Bà chẳng đi guốc trong bụng những thằng sở khanh như mày. Lừa ai thì được, chứ lừa bà chắc còn lâu. Chẳng qua hôm nay vừa nhận được chiếc áo dài sườn xám, bà diện vào đi lượn quanh phố xem sao. Nhân tiện bà ngồi nghe mày trình bày, lại được uống nước cam miễn phí.
Về đến nhà, thay đồ xong xuôi. Lúc ngồi bán hàng, nghĩ đến việc mở ví lấy sợi dây chuyền vàng đem ra nhử trước mặt lão Chất, tự nhiên mụ Dậu quát bật cười thích thú. Vốn làm đỗ vất vả từ bé, ngày nào cũng nghĩ cách lăn lộn kiếm tiền nuôi con. Chính vì thế làm gì có chuyện mụ Tậu sợi dây chuyền vàng đem tặng cho lão già đó. Việc đem dây chuyền vàng ra đung đưa trước mặt lão Chất hôm nay, bởi vì mụ muốn trả thù cái tội nói dối của lão Sở Khanh. Mụ Dậu quát biết rõ lão Chất thuế không ngờ tới cách mụ xử lý vấn đề sáng nay. Mụ đoán chắc giờ này lão già có khi cắn lưỡi vì tiếc của. Đang say sưa mường tượng ra cảnh thú vị đó, mụ Dậu quát chợt nghe thấy tiếng trống gậy lọc cọc quen thuộc. Không cần ngó ra, mụ cũng biết là cụ Tư Hàn sắp ghé qua. Vị khách quen này sẽ gọi một vại bia, sau đó thả vài con đề, coi như thú vui tào nhã. Vừa nhìn thấy cụ Tư Hàn, mụ Dậu quát dù đang đập đá cho vào phích, nhưng vẫn sời lời chào đón.
Em thấy bác sướng nhất xóm cây bàng. Này nhá, mèo không có, chó không nuôi, sống một thân một mình, ung dung tự tại. Thích ăn lúc nào thì ăn, ngủ đến khi nào chán thì thức dậy không ai làm phiền. Hôm nay chắc bác vẫn làm vại bia hơi Hà Nội phải không? Để em rót phục vụ bác ngay.
Tuy nhiên, mụ Dậu quát đã nhầm. Cụ Tư Hàn ngồi xuống ghế nhưng không gọi bia như mọi ngày. Đôi mắt của cụ hấp háy nhìn xung quanh rồi hỏi nhỏ.
Hôm trước, cô Dậu có nói với tôi. Lần sau không nhịn được, bác hãy ới em một câu.
Cô nói thật hay đùa vậy? Bởi vì hôm nay tôi...
Mụ Dậu quát nghe xong bỗng giật mình. Cái chày gỗ nhỏ phang ngay vào mấy ngón tay đang cầm cục đá.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 5 tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 6. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.